đi cùng 4 tên lính hầu tìm đến nhà của cô gái có sắc đẹp mê hồn, con gái của ông trưởng giả trong thành Ba La Nại. Khi đến tư dinh ông trưởng giả, 4 tên lính hầu báo vào cho ông trưởng giả hay là quan quân của nhà vua muốn xem tướng của con gái của ông xem có phải là dưỡng phu ích tử có lợi cho nhà vua hay không. Nếu đúng như vậy, có tướng, có quý tướng thì sẽ cưới làm hoàng hậu, còn nếu không thì thôi. Ông trưởng giả nghe tin liền gọi cô gái và nói nhà vua cử quan quân lại xem tướng. Nếu sắc đẹp con thuộc loại đệ nhất và quý tướng thì sẽ tấn phong làm hoàng hậu. Cô ta nghe nói câu xem tướng mình thì nổi giận lên và nói vội với phụ nhân như sau: xin cha cho phép con gỡ khăn che mặt để cho con trị tội cái đám quan quân của nhà vua gắp khinh thường sắc đẹp của con. Tức là cái thời này cô này có theo đạo Hồi. Mà quý vị biết đạo Hồi bên Ấn Độ là sao? Đàn bà che mặt phải không? Quý vị đây có thấy bên dùng thầy có nhiều cô Hồi giáo đi ra là có hai con mắt thôi. Vì lý do khổ đẹp như vậy mà chỉ có người nào mà mới thấy được á thì mới là bủng rủng tay chân. Còn đa số là đàn ông con trai đi ngoài đường không thấy cổ được tại vì cổ che mặt. Xin phép cha cho con gỡ khăn che mặt để con trị tội cái đám quan quân của nhà vua dám khinh thường sắc đẹp của con. Mở hoặc vì phong tục Ấn Độ thời đó, đàn bà con gái khi ra đường giao tiếp với mọi người phải trùm kín khuôn mặt, chỉ chừa hai con mắt mà thôi. Cha cô đồng ý, con muốn làm gì thì con. Sau khi được sự đồng ý của cha, cô gái định bụng sẽ cho các quan quân này một phen sỉ nhục ê chề. Cô trang điểm hết sức lộng lẫy, chờ cho các quan quân xem tướng bước vào phòng khách. Cô gái từ trong nhà bước ra, đưa cặp mắt sắc bén như dao liếc qua liếc lại một lượt các quan. Lúc này các quan bỗng bị sắc đẹp mê hồn của cô thu hút đến đứng ngẩn người ra như pho tượng đá. Cô gái liền cất giọng quanh vàng khỏ thẻ: xin mời các quan ngồi, xin hỏi các quan đến đây có điều chi dạy bảo. Các quan cũng không nhúc nhích. Cô gái bỗng đổi giọng đanh thép giận dữ nói: nghe đồn triều đình hôm nay phái người về xem tướng ta, tưởng các quan là người, hóa ra chỉ là một lũ ngốc. Chứ là bà chửi đó, đứng trời trồng như thế kia hả? Rồi cô ta sai giai nhân túm từng người một ném ra ngoài sân. Cô gái sau khi thi hành xong công việc trả đũa thì đủng đỉnh đi vào phòng đóng cửa lại. Khi các quan không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái thì ma lực của sắc đẹp cũng bị mất hiệu lực. Các quan lồm cồm bò dậy đứng lên phủi áo sạch bụi đất rồi ra về. Lúc quan xem tướng rất tức giận vì bị cô gái sỉ nhục và hợp nhau quyết định trả đũa. Khi về đến hoàng cung, họ làm sớ tâu nhà vua như sau: tâu bệ hạ, cô gái ấy là một con mụ phù thủy, có cái tướng là coi như sát phù, nếu mà cưới về nhà đó là coi như chưa được 3 năm là nghe như là sát bệ hạ chết liền, mà đẻ con ra đó thì toàn là con, nghĩa là coi như là không có quý tử. Xin bệ hạ chớ nên rước cái con mụ phù thủy của nợ về làm hoàng hậu, sẽ nguy hại cho cả nước. Nhà vua nghe tâu như vậy liền mỉm cười và nói: thôi, tại các khanh bày đặt yêu cầu ta cưới vợ, chứ ta đâu có tha thiết gì đến chuyện đó. Nhất là quan thể tướng này, ông nói tại vì các khanh yêu cầu trẫm mới cho lệnh đi xem tướng, chứ trẫm đâu có thiết tha về chuyện này. Về phần ông trưởng giả, chờ mãi không thấy vua đề cập đến việc tuyển chọn con gái xinh đẹp của mình làm hoàng hậu, thì ông ta gọi cô gái lại và bàn như sau: thôi, nếu con không được làm hoàng hậu thì ta tìm cách gả con cho quan thể tướng, con có chịu không? Vợ quan tể tướng chỉ thua có hoàng hậu chứ chẳng thua ai cả đó, tức là chỉ thua có ông vua thôi. Cô gái làm bộ e lệ đáp: dạ tùy ý cha. Nhưng trong thâm tâm cô nghĩ đó là cách tốt nhất để trả thù ông vua kiêu căng ngạo mạn dám cho người xem tướng mình. Ông trưởng giả cho người làm mai mối tìm đến nhà quan tể tướng và nói rằng ông ta muốn gả cô con gái xinh đẹp cho quan tể tướng. Phần quan tể tướng thấy nhà vua lơ là với việc lập hoàng hậu, cho nên không dám gượng ép ngài nữa. Lâu nay quan tể tướng muốn để dành cô gái đẹp tuyệt sắc giai nhân này cho nhà vua. Bây giờ sau vụ xem tướng, cái nhân duyên của nhà vua và người đẹp coi như đã chấm dứt. Quan tể tướng bèn chấp nhận cưới cô gái đẹp về làm vợ, vì quan không muốn mang tiếng ga trai không vợ như ghế gì, ghế ba chân, phải không? Lỏng động thế nào đó, nghĩa là ngồi không có vững. Thế là đòn coi như là tùy tùng của nhà vua mới cử một cái phái đoàn để mà đi cưới vợ cho quan tể tướng nhà vua đặc biệt, nghĩa là đền ơn quan tể tướng bằng một cái phái đoàn, nghĩa là đem quà, đem cáp, đem mâm, đem lễ vật rất là hậu hỷ. Thế là đám cưới linh đình được tổ chức, quan tể tướng cưới cô gái mỹ nhân làm vợ. Nhờ cái phong tục che mặt cô dâu trong ngày hôn lễ, cho nên nhà vua tuy có tham dự tiệc cưới, nhưng vì chưa thấy tận mắt sắc đẹp của cô gái, cho nên nhà vua chưa bị sắc đẹp cô gái hốt hồn. Chỉ riêng mình quan tể tướng sau khi cưới cô gái về mới bị hốt hồn bởi sắc đẹp mê hồn của cô vợ. Kể từ đó quan rất cẩn thận, khóa cửa nhốt vợ trong phòng mỗi khi có dịp vào triều để bàn việc chính trị. Vì ngài tể tướng không muốn ai nhìn thấy sắc đẹp của vợ mà bấn loạn tâm hồn, tức là cái bà này bà có một sắc đẹp kỳ lạ lắm. Bất cứ ai nhìn thấy bà là cũng rủng tay chân đi không được, làm gì được, nó đứng coi như là trời trồng vậy đó. Nè, phần cô gái bây giờ là tể tướng phu nhân, trong lòng vẫn còn ôm lòng thù hận nhà vua. Và cô ta muốn tìm cách cho nhà vua nhìn thấy sắc đẹp của mình một lần cho bỏ ghét. Bà để ý tìm cơ hội một hôm nhân vào lễ quốc khánh. Đã đến, quan tể tướng phải vào triều sớm, và quan không quên dặn dò vợ như sau: hôm nay có xe rồng chở vua đi ngang nhà mình để làm lễ diện binh, mong em ở nhà nhớ đừng có thò mặt ra để cho hoàng thượng thấy thì không tốt, nhớ nghe lời của anh dặn. Mai này nha, lễ quốc khánh hoàng thượng sẽ đi ngang qua Tư Dinh mình để diệt binh nè, nhưng mà em nhớ đừng có đứng trên sân thượng nhìn xuống, là để hoàng thượng mà thấy được là không tốt cho ngài. Và nhớ khi xe rồng của hoàng thượng đi ngang, em hãy lấn mặt vào trong, đừng để cho ngài nhìn thấy sắc đẹp của em mà không tốt. Phu nhân tể tướng giả bộ dâng lời: thưa Lan Quân, em biết rồi, xin anh hãy an tâm. Nhưng thật ra trong lòng bà vui mừng khấp khởi, vì đây là việc tốt nhất để bà trả thù nhà vua, phải không? Đây là cái dịp trả thù. Đúng lúc xe rồng của nhà vua đi ngang qua Tư Dinh tể tướng, bà trang sức tô điểm dung nhan của bà thật lộng lẫy, ra đứng ở bao lơn cầm sẵn một cái bó hoa và chờ xe nhà vua vừa đi xuống. Bà ném từ đó hoa ném xuống, vừa ném xuống và vừa hô, nghĩa là hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế, tức là vừa ném hoa vừa tung hô hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế. Hoa của nhà vua nghĩa là rơi xuống xe, nghĩa là cái miệng của bà lại hô hoàng thượng vạn vạn tế. Nhà vua nghe tướng mỹ nhân chúc tụng lãnh lót thì ngài ngước mặt nhìn lên, thì trời ơi, ngài bủng rủng tay chân, tâm thần nhà vua tán loạn không còn biết gì nữa. Đôi mắt giai nhân đắm đuối nhìn theo nhà vua mãi, cho đến khi xe rồng khuất bóng, như một quan hồn uổng tử theo sau nhà vua. Sau buổi lễ về triều, vua trở về cung leo lên long sàng nằm thở dài, không còn tha thiết gì đến chuyện ăn uống cả. Hình bóng xinh đẹp tiền trần của tể tướng phu nhân như ẩn hiện trước mắt của nhà vua. Nhà vua nằm lăn qua lộn lại, đau khổ thở dài thường thượt. Sáng sớm ngày hôm sau, quan tể tướng đã biết rõ sự tình, nên đi vào hậu cung tìm nhà vua và tâm sự như sau: tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này xin nhường cô vợ lại cho bệ hạ đó. Xin bệ hạ hãy hồi tỉnh tâm thần lại để lo việc quốc gia đại sự. Nghe quan tể tướng nói như vậy thì nhà vua cảm thấy hơi xấu hổ và nói: khanh tốt bụng quá, làm cho ta cảm thấy sợ hổ thẹn, ta không bao giờ nỡ cướp đi báu vật của khanh. Tức là ông quan tể tướng thấy sáng nay hoàng thượng không thăng triều mà nằm hoài không tiếp khách, ông biết là vợ mình đã gây ra chuyện rồi, ông vào nói thôi con nhường lại chậm, cho chậm cái bà vợ yêu quý này, miễn làm sao nghĩa là hoàng thượng lo cho dân. Thì ông vua này ông nói: khanh tốt bụng quá, làm cho trẫm thấy hổ thẹn, ta không bao giờ nỡ cướp đi cái báu vật của khanh. Quan tể tướng liền quỳ xuống tâu: muôn tâu bệ hạ, đối với hạ thần thì chỉ có hoàng thượng là kho báu của muôn dân, để bảo vệ mạng sống của ngài thì dù cho có mất mạng hạ thần cũng vui lòng, huống chi là một cô gái đẹp. Tức là ông nói cái báu vật là hoàng thượng chứ không phải cô gái đẹp. Nhà vua vẫn còn e ngại âu sầu, chưa chịu chấp nhận lời đề nghị của quan tể tướng, thì quan tể tướng lại tấn công một đòn mạnh hơn nữa: thôi thì để hạ thần sẽ viết giấy tờ khai trừ bà vợ, trả nàng về cho cha mẹ nàng, rồi bệ hạ có muốn tiễn nàng vào cung thì tùy ý bệ hạ. Tức là ông nói con sẽ về, con làm giấy ly dị mà con khai trừ nó vì nó không xứng đáng bổn phận làm vợ, trả về cho ông và vợ, rồi hoàng hậu cứ chánh danh ngôn thuận, nghĩa là được vua cưới, coi như không mang tiếp. dù cho bệ hạ không còn muốn tiễn cô làm hoàng hậu thì hạ thần cũng nhất quyết ly dị cô ta, không ở với cô ta. Nhà vua đang nằm nghe quan tể tướng nói mạnh như vậy liền ngồi phắt dậy, trố mắt nhìn chăm chăm vào quan tể tướng và hỏi: nàng ta có tội gì mà khanh lại dứt tình như vậy? Quan tể tướng thấy nhà vua đã trúng kế của mình liền tấn công tiếp: nàng có tội rất lớn là đem sắc đẹp của mình ra mê hoặc nhà vua, làm cho nhà vua lâu nay là một vị anh quân đạo đức, là cột trụ của muôn dân mà phải tiêu ma chí khí, thân bại danh liệt, tội ấy đáng tru di tam tộc. Nghe mấy lời này, nhà vua như bị một gáo nước lạnh tạt vào mắt, làm cho ngài tỉnh hẳn, thoát khỏi sức ma lực của nữ gái. Ngài cười xò rồi đứng dậy: này đệ tướng, ta đã hiểu rồi, mọi sự chỉ vì ta mê muội lú lẫn trong chốc lát trước sắc đẹp kỳ lạ của cô ta. Rồi đây khanh sẽ thấy ta cũng đã thấy, và ta sẽ làm, ta không phải là hạng người mê gái đến chết đâu. Khanh hãy yên tâm ra về, bùa lực của nàng đã tan biến nơi ta rồi. Kể xong chuyện này, Đức Phật cho vị tân tỳ kheo biết, nhà vua mê gái chính là tiền thân của ngài, còn quan tể tướng chính là tiền thân của tôn giả A Nan, là thị giả của Phật. Nghe xong câu chuyện mê gái được kể từ miệng Đức Phật, vị tân tỳ kheo mê gái như người tỉnh giấc mộng, quỳ xuống sám hối cùng Phật và hứa từ nay nêu gương thôi ngài mà không để cho nữ sắc lôi kéo nữa. Khi vị tân tỳ kheo lui ra thì tôn giả A Nan liền hỏi Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao con đã từng làm thị giả Thế Tôn, con theo ngài lên cõi trời gặp các tiên nữ tuyệt đẹp mà tâm con không bị mê hoặc bởi nữ sắc? Ở trong tăng đoàn của Phật, bất cứ vị tăng nào gặp chư tiên nữ cõi trời xuống đều nghĩa là say mê, mà chỉ có ngài A Nan là người đặc biệt. Khi Phật lên cung trời Đau Lợi thuyết pháp cho bà Ma Gia hoàng hậu là mẹ của ngài 3 tháng trên cõi trời, thì A Nan tiếp xúc tiên nữ cõi trời mà ngài không đắm nhiễm, và ngài có một cái đặc biệt như vậy. Vì lý do đó mà Phật cấm tất cả ông trời xuống cõi này để mà nghe pháp vào ban ngày. Lịch trình thuyết pháp của Đức Phật sáng 9 giờ tới 11 giờ đắp y đi vào thành để khất thực, giống như quý thầy ca sĩ đây khất thực xong ngồi dưới cây bồ đề, ngồi dưới rừng cây thọ trai. Thọ trai xong rửa bát sạch sẽ và đi vào tịnh xá, cơm tiêu nửa tiếng rồi bắt đầu thiền quán cho tới khi nào hết tham sân si. Rồi buổi chiều các cư sĩ như quý vị vào hỏi đạo thì Phật giải thích cho cư sĩ, như là vua Bình Sa Dương, vua Tịnh Phạn, hoặc là coi như ông cấp cô độc cho nhà cư sĩ. Rồi tới 2 giờ sáng là giờ các tỳ kheo ngủ hết thì Phật mới cho phép trời Đấu Sức, trời Dạ Ma, trời Tứ Thiên Dương, trời Đau Lợi như là Thích Đề Hoàng Nhân xuống nghe pháp. Tại vì các bà tiên mà xuống, Phật nói bất cứ ông tỳ kheo nào mà thấy bà tiên là mấy ông không còn thiền định được, cứ tâm móng về cõi trời không, đẹp như vậy đó. Thành ra lên cõi trời là một đại họa chứ không phải là một cái phước cho mấy ông thầy. Rồi ngài A Nan hỏi: tại sao mà con không bị đắm vào nữ sắc, con đi lên cõi trời, con xuống cung rồng gặp tiên nữ mà con không đắm sắc? Chỉ có một lần duy nhất con bị bà Ma Năng Già, bà dùng tà thuật, nhớ không, bà dùng tà thuật của chú Thập Thiên bà mới hại ngài thôi, và Phật dùng chú Lăng Nghiêm để cứu. Còn ngoài ra nếu mà ai không dùng tà thuật thì ngài A Nan không có cái tật mê gái. Đó. Và Phật liền dạy là do trong tiền kiếp lúc làm tể tướng đã gieo cái nhân vì sự hạnh phúc của dân chúng mà biết khuyên ta hồi tâm thức tỉnh để lo cho dân cho nước, cho nên đời đời sanh chỗ nào ông cũng không bị cái quả xấu là bị nữ sắc làm đảo lộn tâm. Ông gieo cái nhân là khuyên Phật đừng nên vì nữ sắc để mà lo cho chúng sanh, do đó đời đời ông sinh chỗ nào ông không bị cái nữ sắc làm hại, là nhân quả. Còn cô gái đẹp tiền thân là ông vợ sở dĩ, còn cô gái đẹp tiền thân là vợ ông, tức là cô gái mà vợ của ông tể tướng á, sở dĩ cô ta có sắc đẹp thu hồn được người là vì do trong một tiền kiếp cô ta đã cúng dường một chiếc áo đẹp cho một vị thầy tỳ kheo với cái tâm chí thành và lời phát nguyện tha thiết trước cái sự chú nguyện của vị tỳ kheo đó, cho nên tạo ra một cái nghiệp lực thu hút mãnh liệt như vậy. Tức là ông nói đó, sở dĩ cái bà mà vợ mà cô gái đẹp mà tiền thân mà vợ tể tướng mà lúc ông còn làm tể tướng á, bà có một cái sắc đẹp mê hồn là do bà trong một cái tiền kiếp bà là một cô gái, bà cúng dường một cái áo đẹp cho một vị tỳ kheo mà có một cái sự chú nguyện thành tâm tha thiết, rồi cộng với cái sự chú nguyện của ông thầy tỳ kheo đó, do đó tạo lên một cái nguyện lực. Và vậy Đô Tôn giả A Nan quỳ xuống xin Phật kể cho con đầu điên câu chuyện con muốn nghe. Cái bà con gái thì kiếp vợ của con đó, bả mà vợ con tại sao bả gieo cái nghiệp gì mà kinh khủng quá vậy, đàn ông mà thấy bả đều rụng rời hết vậy. Và Phật sẽ bắt đầu kể đầu điên câu chuyện. Và Phật bắt đầu kể như sau: này A Nan, người muốn biết tại sao cô gái lại có một số phận kỳ quái như vậy? Đó là do mãnh lực của một lời phát nguyện khi cô ta cúng dường cho một vị tỳ kheo mà ra. Tiền thân nàng là một cô gái gánh nước mướn nghèo khổ ở trong làng. Một hôm trong lúc đi gánh nước, cô gái nghèo gặp một bà nhà giàu mặc một chiếc áo rất là đẹp quý phái, và cô mới hỏi bà nhà giàu đó như sau: xin bà cho biết chiếc áo này mua tốn hết bao nhiêu tiền? Tức là tiền thân trước khi mà làm cái cô gái mà mê hoặc để tướng đồ đó, thì cô này là một cô gái gánh nước mướn. Và một hôm cổ đi gánh nước mướn trong làng thì cổ thấy một cái bà chủ nhà giàu mặc một cái bộ đồ quá đẹp, thì mới hỏi bà như vậy: xin lỗi bà chủ, bà mai cái áo này tốn bao nhiêu tiền? Bà nhà già giàu, bà chủ bà nhìn và cho biết số tiền để mua cái áo đó và cô gái tính nhầm, phải bỏ ra trong gánh nước mướn trong 10 năm mới có đủ tiền mua nó về mặt. Bà nói là cái giá này chẳng hạn như mấy chục ngàn hay bao nhiêu cái thời đó. Thì bà làm cô gái này cũng làm tính nhầm, vậy là tôi phải gánh nước mướn 10 năm mới đủ tiền mua cái áo này. Nhưng vì thấy cô gái thích cái áo quá, khao khát có được một cái áo đẹp như vậy, cho nên bà nhà giàu bèn đề nghị như sau: nếu cô muốn làm chủ cái áo này thì hãy đến gánh nước mướn cho ta trong 8 năm, ta bớt cho 2 năm gánh nước mướn 8 năm thì ta sẽ mua cho ngươi một cái áo giống như vậy. Và cô gái đồng ý. Mãn hạn gánh nước, cô ta được bà chủ tặng cho chiếc áo mới màu vàng tươi rất là xinh đẹp. Cô mừng quá, định bụng sau khi trở về nhà, trở lại với cuộc sống gánh nước tự do, không phải bị ràng buộc bởi một cái hợp đồng là 8 năm 20 năm, khi nào khỏe thì gánh nhiều, khi nào mệt thì gánh ít. Nào ngờ trên đường trở về quê, cô gặp một vị tỳ kheo quấn lá chuối, không có đắp y như thầy và đại đức đây. Trên điện chứ là cổ lạnh xong cái áo rồi, sau 8 năm đi ở đỡ, cổ nói: cha, bây giờ mình đã xong cái hợp đồng này rồi, mình sẽ đi về. Mình mệt á, thì mình gánh ít, mình khỏe thì mình gánh nhiều, không còn lễ thuộc phải gánh một ngày, nghĩa là 24 tiếng cho bà này nữa. Và nhìn cái áo bà chủ mua quá đẹp, cha về nhà tắm rửa mặc vô chắc đẹp lắm, nghĩa là thỏa mãn cái mong ước 8 năm nay. Nhưng mà nào ngờ trên đường về gặp một tỳ kheo quấn toàn là lá chuối làm y, nghĩa là cô lạ quá, ông thầy này sao nghèo đến nỗi mà không có y mặc mà lấy lá chuối mà quấn. Cô gặp một vị tỳ kheo quấn áo không có mà phải lấy lá chuối khô quấn tạm cha thân. Thấy hoàn cảnh vị tỳ kheo này như vậy thì cô thương cảm và hỏi: tại sao thầy lại không có y mặc mà phải lấy lá chuối mặc thay cho y? Thì vị tỳ kheo này cho biết trên đường đi khất thực sáng nay có một bọn cướp đè ngày ra lột hết y áo. À, vì lý do đó thầy mở chỗ này. Do đó sau khi mà Phật bị mấy cái ông tỳ kheo tại hồi xưa đó, giả sử như y mà y bên Nam Tông như vậy nè, mấy bà hoàng hậu mà cúng cho ông thầy một cái sắc vải mới lụa đó, thì mấy ông đâu phải y bên Bắc Tông mình là mai ra có mảnh, còn nó nguyên một cái cuộn vải vậy, thì đi ra ngoài dân Ấn Độ nó nghèo, nó đè ông xuống nó lột thì ông ở chùa không có người áo, thì ông chạy vô rừng ông lột lá chuối mặc. Thế từ đó Phật mới ra cái luật bắt A Nan, từ nay để tránh người ta nghĩa là đè tránh lột mấy ông thầy, nghĩa là coi như là lấy lá chuối về hoài kỳ quá, thì y phải mai thành ra là y mà xếp từng ô, cắt ra từng ô như cái mảnh ruộng á, thấy không? Thành ra từ đó là cắt ra rồi người ta không giá lại, người ta không có đè lột nữa. Mà cái ô này nó tượng trưng cho những cái mẫu ruộng, chư tăng là những cái mẫu ruộng phước để Phật tử gieo những hạt giống vào để mà tạo ra những cái lúa phước đức đó. Thành vì lý do đầu tiên nguyên miếng ai cái đè lột hoài, dân độ nó nghèo mà nó thấy ông thầy này được vua cúng sắp giải quấn quấn là nó đè xuống nó lột, cái mấy ổng phải lấy lá chuối quấn về. Cứ gì mà ngày nào cũng có cái hiện tượng này, thành ra Phật mới nói noi từ nay y phải cắt ra từng mảnh giá lại thì người ta không có lột nữa, mà nó biểu tượng cho cái ruộng phước điền. Quý vị hiểu rồi ha. Thì vị tỳ kheo này cho biết trên đường đi khất thực sáng nay có một bọn cướp đè ngày ra lột hết y áo, cho nên ngài phải tạm lấy lá chuối làm y vậy. Nghe xong cô gái động lòng trắc ẩn, cô đem dâng cả chiếc áo mới vừa mua bằng cái công cực khổ gánh nước mướn cho bà chủ nhà giàu trong 8 năm dài. Cái công này nó kinh khủng lắm quý vị. Quý vị thấy thì quý vị cúng cho người ta một cái áo, quý vị có 100.000 đô, quý vị có một cái nhà vài trăm ngàn, có một chiếc xe lấy xịt, quý vị cúng cho ông thầy 1.000 đô không bằng phước báo của một người ăn mày mà họ đi xin một bữa ăn, họ cúng cho thầy một bữa ăn đó, phải không? Cái cô này cô đi gánh nước 8 năm để mua được cái áo mà cúng cho ông thầy, dưới cái tâm thành đó là phước dễ sợ lắm, phải không quý vị? Vị tỳ kheo sau khi nhận chiếc áo, chui vào bụi cây thay lá chuối khô bằng chiếc áo mới tinh xinh đẹp. Mà cái áo cô này là áo con gái nữa, ông thầy thì mặc lâu nay là mặc y, mà lần đầu tiên mà ông thầy này thà là mặc cái y áo con gái, áo đập hay là áo riết gì của Ấn Độ. Quý vị biết Ấn Độ là mặc áo sari đó, biết không, áo Ấn Độ đó. Thì ông mặc đại còn hơn là mặc lá chuối. Nè, sau khi nhận y xong, vị tỳ kheo liền chui vào bụi cây thay lá chuối khô bằng chiếc áo mới xinh đẹp của cô gái tặng. Sau khi mặc áo mới, vị tỳ kheo từ trong bụi bước ra, chắp tay cảm tạ sự cúng dường đúng lúc đúng thời, tức là cúng đúng lúc và đúng thời. Thì cô gái gánh nước bây giờ mới nhìn rõ sắc đẹp phi phàm của vị tỳ kheo này. Ôi ngài đẹp rực rỡ làm sao trong chiếc áo dài của phụ nữ. Tức là ông thầy này ông đã mặc lá chuối thì ông xấu quá, mà bây giờ ông đẹp, chắc bữa nào tôi phải lấy áo dài phụ nữ mặc thử coi có đẹp không ha. Tức là cổ ngạc nhiên quá, thấy ông thầy trời ông mặc cái đồ sa rê này ông đẹp quá đi. Nè, ôi ngài đẹp rực rỡ làm sao, ngài quý phái gấp trăm lần so với lúc ngài còn mặc chiếc y bằng lá chuối khô. Trong lúc cô gái gánh nước mướn còn sững sờ trước sắc đẹp cao quý của vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo liền hỏi: này thí chủ, cô cúng dường ta chiếc áo đẹp này có mong ước điều chi không? Quý thầy bên cái hệ Nam Tông, sau khi mà người ta bỏ bát cái thời Phật á, thì hỏi thí chủ cầu cái gì, phải không? Cũng như bây giờ quý vị đem tiền vô cúng chùa, cái thầy hỏi cậu gì, cái mấy cô này đa số quý vị nói dạ cầu mấy ông thì cầu cho con về Việt Nam, cầu cho con ly dị bà vợ bà chặt tin để về Việt Nam cứu được con vợ hiền, phải không, phải không? Rồi cái vài bữa sau cái vô dạ thầy cầu cho con ly dị sớm với nó, tại nó làm khổ con quá, ăn rồi nó đi đến bà vậy nó xuất bình không. Còn mấy bà kia dạ cầu làm sao mà Mỹ nó lợi nhà con, anh lợi tiệm con, nghĩa là tiệm người ta thì nghĩa là ế còn bao nhiêu khách nó chạy vô tiệm con hết để con làm thở không ra hơi, phải không? Mấy bà chỉ cầu vậy thôi, phải không? Cầu cho tiệm của con là chân tay nước là nó lên nọt nọt luôn, móng gãi được có mà toàn là vua xét không à, phải không? Làm ngày kiếm vài ngàn còn tiệm người ta cho nó ngồi nó ngắp rùi cho nó bỏ ghét, nó ra nó hạ giá nó giành khách con, phải không? Đó, thì người ta hỏi vậy chứ cô cầu cái gì, có mong ước điều chi hãy nói đi để ta chú nguyện cho. Nàng cô gái gánh nước liền quỳ xuống và phát nguyện như sau: mong rằng với cái công khó nhọc con gánh nước cực khổ trong suốt 8 năm dài mới có đủ tiền mua được cái áo này, và con mong ước rằng nhờ cái phước này, phước dân cái áo này cho một vị tỳ kheo bị thiếu y phải đúng lúc đúng thời, kiếp sau mong cho con sẽ được một sắc đẹp siêu phàm như ngài, làm cho đàn ông con trai nhìn thấy con đều phải rụng rời mê mẩn rụng rời, tay chân cũng giống như con thấy ngài vừa bước ra là con rụng rời luôn. Cổ nguyện, nguyện đọc vậy đó, phải nguyện mà cho khách, nghĩa là tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê thì nó đỡ, phải không? Phải ước chi cho Mỹ con nó vô nó làm, nghĩa là cho tiền tiếp con 20-30 đô còn đỡ là ước cho con hả, mà con đời sau con đi chỗ nào cũng gặp đàn ông thấy con rụng rời như con thấy cái cảnh ngài vừa thay cái y mà bước ra vậy đó. À, tại có ước kỳ cục quá. Kiếp sau mong cho con sẽ được một sắc đẹp siêu phàm như ngài, làm cho đàn ông con trai nhìn thấy con đều phải rụng rời mê mẩn, cũng như cái cảnh con thấy ngài vừa bước ra trong chiếc áo mới mà phải mê mẩn rụng rời cả tay chân vậy. Và vị tỳ kheo đó chúc phúc như sau: xin cầu cho nữ thí chủ sở cầu như ý, tu nguyện đem hết cái công đức tu hành từ nhỏ tới giờ, chú nguyện cho cái lời nguyện này được sở cầu như ý. Phải ông cô này có nguyện cho con việc cực lạ thì còn đỡ, mà nguyện cho con được nghĩa là đàn ông thấy là rụng rời nè. Đó, do lời phát nguyện quá quái ác này của cô gái được thành tựu, và nhờ công đức cúng dường chí thành đó, kiếp hiện tại cô được sanh vào gia đình giàu có con gái của ông trưởng giả. Nhưng cũng do lời phát nguyện cô được cái sắc đẹp làm mê mẩn hồn người là đây. Vậy quý Phật tử khi làm phước tu thiện hãy phát nguyện vãng sanh, đừng có phát nguyện trả thù trả quán hay làm cho đàn ông rụng rời, mà gieo ra cái quan gia trái chủ. Đó, thì thầy nói cái nghiệp lực nó như vậy đó quý vị, cái nghiệp lực nó như vậy chứ không có phải đơn giản đâu. Thành ra cái Đức Phật nói cái sức mạnh của nghiệp lực nó còn cao hơn núi Tu Di. Cái núi Tu Di có thể là tắm dời được, cái nước biển có thể là cạn được, nhưng mà cái nghiệp lực không chạy được. Quý vị thấy cô này cậu ước làm sao cho đẹp mà để cho ai thấy cũng rụng rời hết. Thành ra người nào thấy cổ đều rụng rời hết. Và rồi thầy kể một cái chuyện nữa cũng liên quan tới cái nghiệp lực. mà cái nghiệp này là cái nghiệp dị dạng. À, quý vị nghe nghiệp dị dạng chưa? Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp dị dạng. Ai biết nghiệp dị dạng là cái gì không? Nghiệp dị dạng là cái gì? Là cái dạng, cái hình dạng nó kỳ dị đó. Quý vị biết nghiệp dị dạng chưa? Nghiệp dị dạng là cái gì? Tức là người đó vừa tạo nghiệp thiện mà vừa tạo nghiệp ác. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đời có những người quý vị thấy không? Những cô gái rất là xinh đẹp, hiền lành đạo đức, mà lấy ông chồng thì bị ông chồng ăn hiếp, lấy ông chồng xấu quá à. Mà có cái cô gái thì xấu như Chung Vô Diệm, ngủ thì ngái o o, thấy không? Đi chợ thì ăn quà, thấy không? Vậy mà chồng thương, chồng nói gì? Đêm nằm thì ngái o o, chồng thương, chồng nói ngái cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương, chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những lát rượu rơm, ngủ không chừng gãi gãi đầu, đỡ đầu đỡ bù xù vậy nè. Chồng thương, chồng bảo qua cơm cài đầu. Còn cái bà kia thì yếu điệu, đẹp đẽ mà chồng lại ăn hiếp, có không? Đó là do tạo nghiệp dị dạng. Giờ có nghe nghiệp dị dạng không? Nghe thầy kể cho nghiệp dị dạng. Chắc còn nửa tiếng nữa thì tới giờ lên của quý vị và nội tai. Nghe nữa hả mỏi rồi? Nghiệp dị dạng. Để giải thích cho nghiệp dị dạng, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Thở Phật còn tại thế, tại xứ Ấn Độ, có một cô gái đến tuổi 30 mà chưa có ma nào thèm đến rước về làm vợ. Tại sao vậy? Kính thưa quý vị, chỉ vì một lý do đơn giản là cô ta quá xấu xí, cho nên chẳng có ma nào dám rước về làm vợ cả. Cô ta có năm tướng xấu trên gương mặt, cho nên bà con quần chúng lúc bấy giờ đặt cho cô một cái danh hiệu là Ngũ Xú Nương. Ngũ là năm, xú là xấu, là một cô gái mà có năm cái tướng xấu. Ở đây giả sử như một cô nào mà có một tướng xấu, cái mũi xẹp thì đi về Việt Nam chống mũi nó rẻ, phải không? Phải không? Cô nào mà bị mắc ốc bu thì bỏ ra mấy ngàn là coi như thành mắt bồ câu liền, phải không? Mà cô nào sao không có đồng tiền thì bỏ ra ngàn là 4-5 cái cũng có đâu, phải không? À, cho nên bà con quần chúng bây giờ đặt cho cô một cái biệt danh hiệu là Ngũ Xú Nương. Cô ta xấu đến nỗi con nít thấy mặt cô ta là khóc nấc lên vì sợ hãi. Nhưng kỳ lạ thay, cái thân thể và làn da của cô có một xúc giác rất êm ái. Bất cứ ai mà được cô đụng đến người đều có cảm giác khoan khoái yên dịu vô cùng. Cho nên mặc dù trẻ con thấy mặt cô đều sợ hãi khóc la, nhưng nếu khi nó được cô ẵm lên thì nó không muốn rời xa cô nữa. À, mà ẵm một lần là nó cứ đòi cô ẵm hoài thôi, nghĩa là nó không có muốn rời xa cô. Bởi vì sự xúc chạm đến cô gây đến cho đứa bé một cảm giác êm ái lạ lùng, còn êm ái hơn là được nằm trong chính cái vòng tay của mẹ ruột đứa bé nữa. Chuyện này đồn đến tai ngài A Nan thị giả của Phật. Và tôn giả A Nan một hôm có dịp vào đảnh lễ Phật và bạch Phật: tại sao có trường hợp kỳ lạ về người phụ nữ tên là Ngũ Xú Nương? Cô ta có sắc đẹp là năm tướng xấu, mà bất cứ ai mà con nít mà ta ẵm là coi như cái đòi, nó đòi ẵm thôi. Con nít mà khóc cách mấy thì chỉ cần đưa là Ngũ Xú Nương ẵm là nó nín. Con nít mà không chịu uống thuốc, đưa Ngũ Xú Nương ẵm là nó uống. Nghĩa là có một cái cảm giác rất là đặc biệt, cái làn da của cô mà ôm tới lên nó là nó thích. Thì ông A Nan ông nghe Phật tử đồn, ông vô ông vừa hỏi. Ngài A Nan ngày chưa chứng quả, ngày chưa có thiên nhãn, thành ra đụng cái gì ngài cũng hỏi Phật. Mà nhờ ngài hỏi như vậy mình mới có những câu chuyện để kể cho Phật tử nghe. Thành ra Phật đảnh lễ xong đó thì bạch Phật: tại sao có trường hợp kỳ lạ vì người phụ nữ tên là Ngũ Xú Nương? Cô ta gieo cái nghiệp gì mà bị nhan sắc xấu xí khó ưa? Và cô ta gieo cái nghiệp gì mà có làn da mịn màng khiến cho ai được cô đụng đến đều say mê ngây ngất? Và Đức Phật mới dạy như sau: cô gái bị chịu một số phận kỳ quái như thế là vì kiếp trước cô là con gái của một người thợ làm gốm. Quý vị biết thợ gốm không? Thợ làm đồ mỹ nghệ, làm chén, làm bát ở Bình Dương thường được làm đó. Cô là con gái của một người thợ gốm nghèo. Một hôm có một thầy tỳ kheo đi khất thực tới nhà cô xin cơm. Cô đã không đem cơm ra cúng dường mà lại còn chửi rủa mắng nhiếc vị tỳ kheo đó như sau: mấy cái ông sư mặt mày xấu xa như là ác quỷ, ông hãy đi cho khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt. Vị tỳ kheo thấy cô gái đã không cúng dường thức ăn cho mình mà còn tạo ra khẩu nghiệp chửi rủa một vị tăng. Ngài biết chắc với hành động ác khẩu này, cô ta kiếp sau sẽ bị mắc quả báo. Vì lòng từ bi cho nên vị tỳ kheo này muốn tạo cho cô gái một ít phước lành, bố thí liền bảo cô như sau: nếu cô không có cơm để bố thí cho bần tăng, thì sẵn trong nhà cô, cha cô đang làm nghề thợ gốm, nắng chén đũa, chén đĩa, cô hãy bố thí cho ta một ít đất sét vậy. Tức là thấy thương quá ông thầy đặng đức trời, mình vô mình xin ăn. Cổ không cho thì cổ nói dạ con bữa nay không có cơm, xin mời thầy đi chỗ khác. Đằng này chửi ông mà không đi là coi như là đồ là sao xấu xí, mặt mày như ác quỷ. Rồi ngài sợ cô này bị cái quả báo thì ngài muốn dớt giác cho cô ta. Thôi bây giờ con không cúng cho ta thì con coi sẵn ba con làm nghề thử gớm có mớ đất sét dẻo trong á, con lấy cục đất sét cúng cho ta đi. Thấy không? Cô gái nghe vị tăng nói như vậy liền ngưng không chửi nữa mà nói: tưởng ông xin cơm thì nhà ta nghèo không có dư cơm cho ông, nhưng nếu ông xin cục đất sét thì thiếu gì, ngày nào ông cần gì cứ ghé qua tôi cho ông tha hồ mà lấy. Và kể từ đó mỗi ngày khi đi khất thực ngang nhà cô gái con ông thợ gốm, vị tỳ kheo này thường ghé xin một cục đất sét đem về trét ở vách tịnh xá của Phật. Cứ ổng đi xin cái đó là ổng cũng đi ngang con cho thầy cục đất sét. Mà quý vị biết nhà Ấn Độ cách đây 25 thế kỷ nó cũng giống như nhà tre mà vách đất, nhà rơm mà vách đất, biết không? Người ta đang tre là ta lấy đất sét ta trét lên. Thì tịnh xá của Phật ở không phải là rai vô như mình bây giờ, hay là ma bồ hay là ra nai, mà coi như là chỉ là nhà tranh vách đất. Thành ra mỗi lần đi ngang ổng thấy muốn tạo duyên cho cô này, ổng mới lấy cục đất sét. Rồi ổng lấy về cái ổng cầm ở ổng trét lên. Ổng có nguyện nhờ công đức mà đắp cái đất này lên cái tịnh xá của Phật, khiến cho cô này đời sau được hưởng phước báo là da dẻ cổ được đẹp như là mềm mại như đất sét vậy nè. Và mỗi ngày khi khất thực ngang qua nhà cô gái ông thợ gốm, vị tỳ kheo này thường ghé xin một cục đất sét đem về trét ở vách tịnh xá của Phật để tạo phước cho cô gái đó. Sau cùng Phật dạy này A Nan, do lời ác khẩu mắng nhiếc và thái độ bực tức khi bố thí cho nên kiếp này cô bị quả báo là nhan sắc xấu xí vô cùng. Nhưng do sự bố thí đất sét cho vị tỳ kheo mỗi ngày đem về trét lên tịnh xá thờ Phật, cho nên kiếp này cô ta được hưởng quả báo có làn da mềm mại, bất cứ ai đụng đến đều có xúc giác thần tiên. À, như vậy là nghiệp dị dạng, là hai dạng vừa ác mà vừa nghiệp thiện nó có hết. Do gì quá xấu cho nên ở tuổi đáng lẽ đã có chồng, có con mà cô vẫn được nhàn nhã rong chơi với bọn trẻ. Tại cái cô này theo cái tuổi 30 bây giờ phải tay bế tay bồng, phải đi cài để trả bill. Đằng này cô vẫn không có mai nào rước cô ở nhà cô chơi cò cò, chơi đánh đáo, nghĩa là chơi nhảy dây như cái tụi nít trong làng. Cho nên không có ai rước mà cô còn nhàn nhã rong chơi với bọn trẻ con trong xóm suốt ngày. Bây giờ có một vị quốc vương có thói quen ưa cải dạng thường dân để đi vào các khu dân cư nghèo khổ để xem dân cho biết sự tình. Và trong thời đó có ông vua, ông thường thường cũng giả dạng từng dân, ông mới đi hết xóm nghèo này xóm nghèo kia à. Mà xem ông quan đó coi như ông lo tốt thì ông thưởng, mà ông quan để cho dân trong xóm nó khổ thì ông phạt. Ông vua ông thường cải dạng để đi kinh lý à. Do đó một hôm vua giả dạng thường dân đi đến xóm nghèo của cô gái ngủ xuống nương. Vào lúc trời vừa mờ mờ tối, gặp lúc cô ngủ xuống nương đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Tức là cổ thì bịt mắt là cổ chơi, mấy đứa con nít thì chạy ra cổ quờ cô chụp á, chụp đứa nào thì đứa đó chết. Quý vị hiểu trò đó chưa? Cô ngủ xuống nương chơi cái trò bịt mắt bắt dê với lũ trẻ con trong xóm. Nàng ngủ xuống nương bị bọn trẻ lấy khăn bịt mắt lại, và nàng ta đang quơ tay tìm bắt lũ trẻ đang la hò né tránh. Tình cờ đức vua giả dạng thường dân đi ngang qua bị nàng quên đúng. Nàng ngủ xuống nương reo lên: thằng cổ phải không? Nhà vua trả lời: không phải. Thằng kèo phải không? Nhà vua trả lời: không phải. Thằng lộn phải không? Nhà vua trả lời: không phải. Ngủ xuống nương gọi tên một lọt khoảng 20 đứa mà đều trật lớp cả. Cô ta liền thả tay nhà vua ra, trong khi đó nhà vua thì như chết điếng cả người. Vì sự phái lạc thần tiên, nhà vua chưa bao giờ thưởng thức được một sự xúc chạm nào im ái kỳ diệu như thế. Mặc dù nhà vua đang sống trong nhung lụa giống dốc, được hầu hạ bởi vô số cung phi mỹ nữ, tức là ông vua nào cũng có 300 cung tần mỹ nữ, rồi tam cung lục diện, mà bà nào ổng đụng cái bàn tay cũng không có cảm giác bằng cái cô gái này. Mà đụng tới ổng, ổng chết ngây chết điếng luôn. Nghĩa là nhà vua, nghĩa là chưa bao giờ thưởng thức được một sự xúc chạm nào im ái kỳ diệu. Mặc dù đang sống trong nhung lụa gấm dốc, được hầu hạ bởi vô số cung phi mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, trước sự xúc chạm với làn da của ngũ xú nương, nhà vua cảm thấy bao nhiêu phi tần trong cung đều trở thành vô dụng cả. Và nhà vua nhủ thầm: chỉ cần một cô gái quê này là đủ cho trẫm, còn bao nhiêu phi tần mỹ nữ ta cho về giường hết. Nếu ông nói kỳ này về ta cưới con này cho mấy bà kia về ưu hết. Nhà vua mặc dù được nàng Ngũ Xú Nương buông tay ra nhưng vẫn còn đứng im như bị trời trồng. Ngài đứng nhìn Ngũ Xú Nương tiếp tục chơi trò bịt mắt bắt dê trong bóng mờ của hoàng hôn, tức là chiều rồi đó, cho tới khi trời tối bọn trẻ thấm mệt và giải tán về nhà. Ngũ Xú Nương vô tư đủng đỉnh rảo bước về nhà. Nhà vua liền lẻo đẻo đi theo sau cô gái, vừa đi sau lưng nàng, nhà vua vừa tưởng tượng nhan sắc của nàng chắc là diêm sa cá lặng, phải không? Bình thường là mình tưởng tượng mà. Nếu nàng không đẹp thì tại sao lại có làn da đem lại sự xúc chạm im ái tuyệt trời như thế? Nhà vua muốn đến tận nhà nhìn cho rõ mặt hơn, vì nãy giờ cô ta cứ mãi lấy cái khăn chơi trò bịt mắt bắt dê, nên ngài chưa có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của người đẹp. Và ngài nghĩ trong bụng kỳ này nhất quyết phải, nghĩa là tấn phong cho cô ta lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Vừa đi sau lưng nhà vua vừa hỏi cô gái: này em, qua muốn hỏi em về làm vợ, muốn cưới em về làm vợ, em có bằng lòng hay không? Cô Ngũ Xú Nương cười lớn: hả, ông muốn cưới tôi làm vợ hả? Cha mẹ tôi nghèo lắm, không có tiền để bù lỗ cho ông đâu. Hơn nữa từ nhỏ tới giờ 30 tuổi rồi, chưa từng có người đàn ông nào dám cầu hôn với tôi như ngài cả. Nhà vua nói tiếp: qua không cần của hồi môn bù lỗ gì cả, qua chỉ muốn sống gần bên em thôi. Nàng Ngũ Xú Nương cười nói tự nhiên vô tư, chẳng chút gì e lệ: ô hay, cái ông này thật là kỳ lạ. Ông vào nhà hỏi ba mẹ tôi đi, tôi không biết gì cả, vì từ nhỏ tới giờ tôi đâu có quen cái chuyện trai gái tỏ tình này đâu. Chẳng có thanh niên đàn ông nào mà dám tỏ tình tôi theo ngài. Tôi thấy ngài tướng hảo văn minh mà tại sao lại dám tỏ tình với tôi như vậy? Ông vua thì phải đẹp rồi. Nhà vua tiếp: vậy em đưa qua về nhà gặp ba mẹ em nhé. Ngũ Xú Nương trả lời: được, ông cứ đi theo tôi. Nhà vua nghe nói như vậy thì lòng mừng vô tả, chân bước theo cô gái về nhà. Vừa bước vô căn nhà lá xấu xí lụp sụp, cô bé đã gọi lớn: mẹ ơi, có cái ông này muốn cưới con về làm vợ đây nè. Từ nay mẹ khỏi còn rủa con, mày không có ma nào dám rước cả. Mà ông ta không đòi gà đòi vịt, mẹ còn nói câu: tao gả mày tao còn cúng cho con gà nữa, khỏi cúng gà mà ổng cưới con. Phải không mấy bà, nhiều khi thấy vậy con gái mày nó quậy quá rồi nói: tao gả được mày đi là tao cúng gà nha. Má khỏi cần cúng gà, có cái tên này nó đòi rước con. Bà mẹ trả lời: tốt, thằng nào mà chịu cưới mày làm vợ chắc cũng là đồ ma chê quỷ hờn. Thần sầu quỷ khóc nên mới chịu cưới mày làm vợ. Tao mà gả được mày cho phải làm gà mà ăn mừng quá. Bà mẹ vừa nói vừa bưng cây đèn dầu ra để giữa căn nhà, tức là nhà quê nhà nghèo thì cổ về cũng vừa tối mới đốt cây đèn dầu. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nhà vua vừa nhìn thấy rõ mặt của Ngũ Xú Nương đã thất kinh hồn vía. Nhưng mãnh lực của sự xúc chạm khi chiều vẫn còn thu hút nhà vua một cách mãnh liệt. Ông thấy là ông thấy hết hồn rồi, thấy không? Mũi thì mũi, nghĩa là mũi tẹt, răng hô, rồi bắt ốc bu, rồi nghĩa là mặt rỗ, nghĩa là coi như là tay chân là cục ngủng à. Nhưng mà cái mãnh lực mà hồi chiều xúc chạm với cái tay của cô đó vẫn còn ám ảnh nhà vua một cách mãnh liệt. Và nhà vua tự nhủ: ta phải cưới cho được cô gái này, mặc dù sắc đẹp của nàng xấu hơn Chung Vô Diệp, nhưng làn da cô ta có một sự im dịu mà tất cả người đẹp trong cung không có. Trong giây lát, nhà vua đã hoạch định xong chương trình cưới cô này làm hoàng hậu. Chương trình đó như sau: hằng ngày sau khi công việc triều chánh đã xong, ngài sẽ cải dạng thường dân lẻn về nhà cô gái vào chiều tối, giống như đi kinh lý hằng ngày vậy, sáng sớm mai trở về cung. Như vậy trẫm sẽ có thể sống với cô gái xấu xí mà khỏi bị bá quan văn võ chê cười là cưới một cô gái xấu như Chung Vô Diệm về làm hoàng hậu. Và ngài tự nhủ: nếu mình ra lệnh rước Ngũ Xú Nương về cung thì triều đình sẽ cho ta là bị điên loạn mới tuyển vào ngôi chánh cung hoàng hậu một cô nàng Chung Vô Diệm như thế này. Khi tính toán xong, nhà vua liền đề nghị với bà mẹ như sau: thưa bác, cháu muốn cưới cô em này nhưng cháu chưa có nhà riêng, xin bác cho cháu tạm gửi rể. Ban ngày cháu phải vào thành đi làm, tối cháu về ở tạm nhà của vợ. Khi nào kiếm đủ tiền sắm được nhà, cháu sẽ đưa vợ về nhà có được không? Tức là vô lập cái kế hoạch nói với bà vợ như vậy, bà già vợ. Bây giờ bà lão mới gọi ông chồng ra nhìn cho rõ bộ mặt của thằng rể tương lai. Không ngờ lại trắng trẻo đẹp trai quá đỗi, không biết tại sao nó lại chịu cưới con gái mình. Và bà hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn: này anh kia, theo phong tục của địa phương này, con gái xấu xí mà gả chồng bên vợ phải bù lỗ bằng của hồi môn. Nhưng nhà của ta nghèo, không có cái gì để cho nó làm của hồi môn đâu. Vậy ta nói trước để mất lòng được trước lòng sau. Tức là cái phong tục Ấn Độ đó là trọng nam khinh nữ, mà con gái đẹp á thì gả chồng thì không bù lỗ, mà con gái xấu thì phải bù lỗ. Thành ra bà lo nè, thấy mày đẹp trai quá mà mày chịu cưới con gái tao, chứ mày đừng có tưởng tao có của hồi môn nha. Tao nói trước á, được lòng mất lòng trước được lòng sau nha. Ngươi có chịu hay không, không có của hồi môn gì hết á. Nhà vua vui vẻ trả lời: dạ không, không hề gì đâu mẹ. Nghe thằng rể tương lai trả lời như vậy, hai ông bà mừng còn hơn bắt được vàng, vì tống được của nợ này càng sớm càng tốt. Kể từ đó nhà vua tối lại mò về nhà của Ngũ Sứ Nương. Ngài xem túp liều tồi tàn này còn hơn là tam cung lục diện nơi hoàng cung, vì nơi đây ngài đã được sống với những xúc giác kỳ diệu như ở cõi trời. Trải qua một thời gian khá lâu, nhà vua cảm thấy thật bất tiện nếu cứ phải giả dạng lần mò về nhà nàng mỗi tối như vậy. Hơn nữa các quan đại thần trong cung bắt đầu để ý đến sự vắng mặt của nhà vua, mà nhất hết bằng của con mà nhất là các cô cung nữ, lại thấy vua cứ đi đêm hoài. Nhưng ngài không thể nào xa rời Ngũ Sứ Nương được. Ngài bắt đầu nghĩ cách đưa nàng ta về cung lên ngôi hoàng hậu một cách chánh danh ngôn thuận, mà khỏi bị dân chúng chê cười là đồ ngu. Nếu quý vị là ông vua đó, quý vị làm sao đây hả? Nếu chú Nguyễn Long chú là ông vua đó, chú làm sao mà để cho khỏi bị mang tiếng hả? Che mặt của hoàng hậu là sao che được, chúng có mấy ngày lâm triều phải không? Đâu nghĩ thử coi hả? Đang thẩm mỹ viện, trời ơi, chở cho hoàng hậu mà đi thẩm mỹ viện thì bất, mà hồi xưa làm gì có thẩm mỹ viện phải không? Bây giờ này thì dễ quá, ông vua ông chỉ cần lấy kho lấy vài cái hột sòn là cỡ nào cũng thành đẹp hết. Làm sao? Đối với vậy làm sao ông vua làm sao mà ông đưa chánh danh ngôn thuận đó?
Nước giao ban đêm.
Cũng ban đêm rồi ban ngày cũng thấy rồi, cũng bị ta chê cười vậy. Phải tâm phục khẩu phục. Phải tâm phục khẩu phục. Sao? Nhốt cũng phải có thái giám đồ biết chứ, hoàng hậu mà.
Khi nào ra thì che mặt lại.
Đâu có được. Khó phải không? Khó lắm. Khó thiệt là làm sao đây? Thầy còn chút xíu nữa là tới 12 giờ rồi. Thầy giảng tiếp khúc này nó tới giờ ăn cơm. Suy đi nghĩ lại khoảng hơn một tháng, thì nhà vua tìm được một mưu kế thật lạ lùng. Một hôm cô gái Ngũ Sứ Nương đang ngồi buồn rầu thì vua về tới. Ngài hỏi tại sao em buồn vậy. Cô ta trả lời tại vì cha em bệnh muốn ăn một bát cháo thập cẩm tôm cua, mà nhà ta nghèo không có tiền mua cháo. Gặp ở ngay vùng này thì kêu quý vị ra mua tôm cua có liền phải không? Nhà vua nghe nói xong liền nói như sao, tưởng là chuyện gì. Ngày mai anh sẽ gánh về một gánh cháo tôm cua thập cẩm cho cha mẹ, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Vua nhân cơ hội này liền ra chợ mua nguyên một nồi cháo tôm cua tại nhà bà bán cháo ở khu chợ đầu làng. Mua xong, nhà vua bắt đầu thực hiện kế hoạch kỳ lạ như sau. Một đầu gánh cháo thì ngài đặt nguyên một nồi cháo mới mua, còn một đầu bên kia nhà vua lấy cái dương miệng của ông vua đó, có gắn hột sòn đó, quý giá của ngài gắn đầy kim cương hột sòn, bỏ phía ở dưới thúng. Phía trên cái dương miệng được phủ bởi những lá chuối khô. Rồi nhà vua tặng cho bà chủ bán cháo một lượng vàng để mua hết cả cái gánh cháo như vậy. Tức là về con vợ nó có than, nó buồn. Ông vua hỏi sao bữa nay em buồn quá vậy. Nói ba bệnh mà ba thèm ăn nồi cháo thập cẩm tôm cua, mà mình nghèo không có tiền. Ông vua mới nói tưởng cái gì đó, để anh mua cho em một nồi cháo cho cả ba, mà mẹ không bệnh ăn cũng được. Ông mới ra quảng lấy lượng vàng, ông cho cái bà bán cháo đầu làng lượng vàng lấy gánh cháo rồi khá sướng rồi. Rồi ngài gánh cái cháo ra, rồi ngài mới lấy cái dương miệng của ngài đó, ngài bỏ bên đầu A là bỏ dương miệng, rồi sợ ta thấy mới lấy lá chuối khô đậy lên. Đó, bên đây là gánh cháo, cho nó ba lăng cái là gánh nó không có đổ. Đó, rồi cái ngài vua nghĩa là lấy cái gánh cháo làm cho bà cháu bán cháo mừng quá, cảm ơn ngài rối rít lấy lượng vàng mà lấy được cái gánh cháo. Xong rồi nhà vua gánh cháo về nhà cô gái Ngũ Sứ Nương và dặn dò như sau: đây anh mua cả gánh cháo tôm cua thập cẩm về cho đó, đầu gánh bên này là nồi cháo tôm cua, đầu gánh bên kia là cua rùa ếch nhái, cái chi cũng có cả. À, khi nào cần ăn thì cứ lấy ra. Cô gái được nồi cháo thì mừng quýnh, không vội để ý thúng lá chuối bên kia là cái gì. Nàng dẹp nó vào một nơi rồi đem cháo ra cho cha ăn, cả nhà cũng được một bữa ăn khoái khẩu. Hôm sau nhà vua trở về cung, ngài hô quán lên cái vương miện, vật quốc bảo của ngài đã biến mất, không cánh mà bay. Quan tiểu tướng đâu họp hết lại, tại sao cái mão của trẫm toàn là cái là hột sòn không là từ Tiên Dương để lại, mà trong ngày ai dám vào cung ăn trộm, tìm ra chém đầu. Và ra lệnh các quan phải nỗ lực truy tầm cho ra ai là thủ phạm ăn trộm cái vương miện quý giá này. Triều đình nhốn nháo sai quân lính đi lục soát khắp nơi trong hoàng cung, điều không có. Nhà vua đề nghị trong thành tìm không có thì phải ra ngoài thành, ở những khu gia cư nghèo nàn xem kẻ gian nó tẩu tán tài sản về đó không. Tại vì á, quan mà ăn trộm thì tội gì mà để trong cung, nó sẽ gửi những nhà dân, thành ra phải ra nhà khu nhà nghèo á mà lựa. Quan điều tra dân lời cho lính lục soát đến khu nhà của Ngũ Xuân Nương đang cư ngụ. Họ vào đến nhà nàng lục soát một hồi thì lục đến thùng lá chuối và tìm ra cái vương miện của nhà vua bị trộm. Quan điều tra bèn ra lệnh bắt trói cả nhà Ngũ Xuân Nương gồm có cha mẹ và cô gái. Lúc đó cả nhà Ngũ Xuân Nương đều một mực kêu quan. Quan điều tra liền hỏi, vậy cái thúng này của ai? Hai vợ chồng già trả lời, dạ thưa quan, đó là của thằng rể tôi đem tới. Quan hỏi tiếp, vậy cái thằng rể của hai ông bà ở đâu? Vợ chồng ông lão trả lời, dạ bẩm quan, chúng tôi không biết. Nghe hai vợ chồng trả lời như vậy thì quan điều tra nổi giận, vỗ bàn cái rập quát lớn, bộ hai người muốn đùa dai với ta hả? Rể mà hỏi ở đâu không biết là cái chuyện lạ phải không? Ta đem về cung chém đầu cả hai người cho mà xem, tại sao nó là rể của hai người mà hai người không biết nó ở đâu. Khi đó hai ông bà cha mẹ ruột của cô gái Ngũ Xuân Nương mới quỳ xuống và van xin như sau: xin đại quan bớt giận, hai vợ chồng già này chỉ sanh có một cô con gái duy nhất là Ngũ Xuân Nương đây, mà nó lại quá xấu xí cho nên không có ai thèm lấy nó làm vợ cả. Mãi cho đến mấy tháng gần đây có một thanh niên lạ mặt từ đâu đến xin cưới nó làm vợ, thấy có người chịu lấy đứa con gái xấu xí của mình cho nên hai vợ chồng tôi liền đồng ý gả.